Lạy Chúa Giêsu Kitô là tin mừng sự sống. Chúa là đường nơi mầu nhiệm nhập thể, là sự thật nơi mầu nhiệm khổ nạn, và là sự sống nơi mầu nhiệm phục sinh. Theo phụng niên của giáo hội, chúng con hàng năm cử hành mầu nhiệm Chúa là sự sống tỏ hiện trong mùa vọng và mùa Giáng sinh. Mầu nhiệm Chúa là sự sống thông ban trong mùa chay và mùa phục sinh. Mầu nhiệm Chúa là sự sống tái sinh trong mùa thường niên hậu phục sinh. Hôm nay, thứ ba, ngày 12 tháng 12 năm 2006, tuần thứ hai mùa vọng. Xin thần chân lý dẫn dắt chúng con vào tất cả sự thật, để chúng con thực sự cảm nghiệm thần linh, được tin mừng sự sống. Từ phụng vụ lời Chúa, theo sách tiên tri Isaiah và phúc âm thánh Matthew, qua sống thánh chứng nhân, theo chuyện về Đức Mẹ, và nơi giáo hội hiện thế về vấn đề đại kết với giáo hội chính thống Constantinople. Phụng vụ lời Chúa. Bài sách thánh tiên tri Isaiah đoạn 40 từ câu 1 tới câu 10 ghi lại lời tiên tri về tiếng kêu gọi dân Chúa hãy dọn đường cho Chúa trong sa mạc, để toàn nhân loại thấy vinh hiển của Ngài, đấng đến trong quyền linh như mục tử chăn dắt đàn chiên của Ngài. Bài phúc âm theo thánh Matthew đoạn 8 từ câu 12 tới câu 14 thuật lại dụ ngôn Chúa Giêsu nói về việc người mục tử đi tìm con chiên lạc duy nhất của mình, và khi tìm được nó thì vui mừng còn hơn cả 99 con chiên không bị lạc như nó.
Ý chính của lời Chúa qua bài phúc âm đó là lời Chúa Giêsu cho các môn đệ biết dự án cứu độ của Thiên Chúa. Không một ai trong số các trẻ nhỏ này sẽ bị hư đi. Tại sao? Nếu không phải bởi vì Thiên Chúa không sai con đến thế gian để luận phạt thế gian, song để thế gian nhờ người mà được cứu độ. Do đó, việc lời hóa thành nhục thể đúng là việc Thiên Chúa chủ động đi tìm con người nói chung, thành phần được dựng nên theo hình ảnh và tương tự như Ngài, song đã bị con rắn đánh lừa. Và Thiên Chúa đã thực sự chủ động đi tìm con người sa đọa là chiên lạc của mình, nơi con Ngài là Đức Giêsu Kitô, vị mục tử nhân lành hiến mạng sống mình vì chiên. Đúng như bài đọc một hôm nay đã tiên báo, như một vị mục tử, Ngài nuôi dưỡng đàn chiên của mình, Ngài quay quần chúng trong cánh tay của Ngài, ôm ấp chúng trong lòng của Ngài, và dịu dàng dẫn dắt các con cừu mẹ. Thế nhưng, vinh hiển của Chúa sẽ được tỏ hiện và toàn thể nhân loại sẽ được cùng thấy vinh hiển của Ngài như bài đọc 1 cho biết. Một khi dọn cho Thiên Chúa chúng ta một con đường thẳng trong hoang địa, lấp đầy mọi thung lũng, san bằng bãi núi đồi, đất gồ ghề phải thành bình nguyên, miền lợm chợm phải thành thung lũng rộng lớn. Tuy nhiên, cũng theo bài đọc 1, tất cả loài người là cỏ rạ, và dù cỏ rạ héo tàn, lời của Thiên Chúa vẫn muôn đời bền vững. Mà Chúa là Thiên Chúa, đấng cai trị bằng cánh tay mạnh mẽ, cũng sẽ thực hiện dự án cứu rỗi của Ngài.
sống thánh chứng nhân. Chuyện về mẹ Maria, quãng đời thai nhi, lời mẹ huấn dụ. Hỡi con có hỏi mẹ cho biết tại sao được đầu thai vô nhiễm và được phú ban những kiến thức cao cả như vậy mà mẹ còn phải sợ mất tình thân ái với Thiên Chúa? Đây mẹ trả lời cho con hay. Những hồng ân ngoại thường Chúa ban có một tính cách rất lạ, càng được nhận ra càng phải duy trì. Hơn nữa, những hồng ân ấy luôn đi kèm theo rất nhiều ánh sáng, làm cho người lĩnh nhận hiểu rõ những hồng ân ấy vượt cao trên công trạng và khả năng của mình. Người đó không thể quy các ơn ấy cho mình và hãnh diện vì đó được, nhưng họ sẽ hết sức khiêm nhượng tri ân và hành động để làm cho các hồng ân ấy nên giá trị, hầu làm vinh hiển đấng tác tạo nên các hồng ân ấy. Đó là phương tiện tối hảo để đảm bảo các hồng ân ấy cho vững chắc. Ngoài ra, người đó còn nhìn nhận bản tính nhân loại thật yếu đuối, luôn luôn có thể rơi vào cái ác vì lạm dụng tự do của mình. Ai cũng được Thiên Chúa ban cho ánh sáng ấy để họ càng ăn sâu vào niềm sợ tội, dù là một tội rất nhỏ mọn. Phần mẹ lại được Chúa ban cho nhiều ánh sáng hơn ai khác. Mẹ thấy rất rõ một lỗi lầm dầu là tơ tóc cũng là lối để phạm một lỗi lầm lớn hơn như thế nào, và lỗi lầm sau là hình phạt lỗi lầm trước như thế nào nữa. Quả thật, hồng ân Chúa ban tặng mẹ sẽ gìn giữ mẹ khỏi mọi tội lỗi, nhưng Ngài giấu không cho mẹ biết đặc ân ấy, nên từ khi đầu thai cho tới lúc chết, mẹ hằng e sợ phải sa ngã cách nào. Mẹ càng tiến cao trong tuổi đời, mối e sợ đó càng tăng thêm trong mẹ. Mặt khác, mẹ lại không hề mở môi xin Chúa ban cho mẹ một bảo đảm để mẹ an lòng. Việc mẹ ân cần làm chỉ là phó thác mặc cho lòng nhân từ và tình yêu của Ngài. Mẹ chỉ trông nhờ ơn Chúa giúp đỡ để tránh xa tội lỗi thôi. Nhưng mối e sợ của mẹ có tính cách thơ thảo mà lại nung nấu thêm tình yêu của mẹ. Như vậy, e sợ và tình yêu đã tạo nên trong linh hồn mẹ một hòa điệu chí thánh, đưa mẹ tránh xa khỏi mọi cái ác và kết hợp mẹ lại với sự thiện tuyệt đối. Hai ơn đó rất cần cho đời sống công giáo. Một ơn gợi hứng cho niềm trông cậy, một ơn gợi hứng cho đức khiêm nhu. Đặc tính của các ơn Chúa ban là làm cho ta vừa vững tâm vừa khiêm nhượng, và hạ thấp ta xuống mà vẫn không cất bỏ mất lòng cậy trông. Cho nên, hỡi con hãy dùng hai cách ấy, tự sức e sợ và cậy trông, khiêm nhượng và yêu mến, mà bay cao lên trên mọi vật trần gian và lên trên chính mình con. Con hãy để mặc Chúa lo liệu việc của con, hãy nắm chặt lấy tay Ngài vào tay con, hãy để Ngài làm chủ mọi sự trong con cho tới khi biến hóa con trong Ngài. Để được thế, con chớ tin vào phán đoán riêng con hãy luôn luôn hỏi han nơi đức tuân phục, vì không có đức tuân phục, người ta có thể hoàn toàn lạc lối cả trong khi theo đuổi một mục đích tốt và chỉ hái lượm được những kết quả non vô ích. Sau cùng, con hãy chăm chú thực hành điều thánh thiện nhất, trọn lành nhất.
Giáo hội hiện thế. Vấn đề đại kết với giáo hội chính thống Constantinople: xóa bỏ vạ tuyệt thông lẫn nhau. Căn cứ vào những lời lẽ của Đức Thánh Cha Benedict 16 như trong bài đáp từ cho riêng Đức Thượng Phụ hôm thứ Tư 29 tháng 11 2006, rồi bài diễn từ cho chung cộng đồng giáo hội chính thống Constantinople sau lễ Thánh Andre 30 tháng 11 và bản tuyên ngôn chung giữa hai vị cùng thời điểm kết lễ Thánh Andre, chúng ta thấy được tiến trình đại kết Kitô giáo giữa giáo hội Công giáo Roma và giáo hội chính thống giáo Constantinople đã diễn tiến trong quá khứ và hướng đi của tiến trình này trong tương lai như sau. Đức Thánh Cha nói: "Tôi cảm thấy hết sức vui mừng được ở giữa những người anh em của tôi trong Chúa Kitô nơi vương cung thánh đường này, để cùng nguyện cầu với Chúa cũng như để nhớ lại những biến cố trọng yếu đã từng bảo trì cuộc dấn thân của chúng ta trong việc hoạt động cho mối hiệp nhất trọn vẹn giữa Kitô hữu Công giáo và chính thống giáo. Trước hết, tôi muốn nhắc lại quyết định can đảm trong việc xóa bỏ đi cái ký ức về những cuộc tuyệt thông nhau vào năm 1054. Bản tuyên ngôn chung của Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục và Đức Thượng Phụ Athenagoras, một bản tuyên ngôn được viết lên bằng một tinh thần tái ý thức yêu thương, được long trọng đọc trong cuộc cử hành cùng một lúc tại cả đền thờ Thánh Phêrô ở Roma lẫn tại vương cung thánh đường thượng phụ này. Câu Tomos của vị thượng phụ này được căn cứ vào lời tuyên xưng đức tin của Thánh Gioan: Thiên Chúa là tình yêu. Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã chọn để bắt đầu cuộc brief riêng của Ngài cũng hoàn toàn xứng hợp như thế với lời khuyến dụ của Thánh Phaolô là: Hãy tiến bước trong yêu thương. Chính trên nền tảng yêu thương nhau này mà những mối liên hệ mới giữa hai giáo hội Roma và Constantinople đã phát triển. Ngài tiếp: Với niềm vui chân tình, chúng ta tạ ơn Thiên Chúa đã làm tái sinh động mối liên hệ đã được phát triển từ cuộc gặp gỡ đáng ghi nhớ ở Jerusalem vào tháng 12 năm 1964 giữa các vị tiền nhiệm của chúng ta là Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục và Đức Thượng Phụ Athenagoras. Việc các vị trao đổi thư từ với nhau, những bức thư được phổ biến trong cuốn sách tựa đề Tomos Agapis, là những gì chứng thực cái sâu đậm của những thắt kế đã phát triển giữa các vị. Những thắt kết đã phản ảnh nơi mối liên hệ giữa hai giáo hội chị em với nhau là Rome và Constantinople. Vào ngày 7 tháng 12 năm 1965, ngày áp kết khóa cuối của Công đồng chung Vaticano II, các vị tiền nhiệm khả kính của chúng ta đã thực hiện một bước tiến đặc biệt không thể nào quên được tại Thánh đường Thượng phụ Thánh George và tại đền thờ Thánh Phêrô ở Vatican riêng biệt. Các vị loại bỏ khỏi ký ức của giáo hội những thứ tuyệt thông thê thảm năm 1054. Nhờ đó, các vị đã khẳng định một xoay hướng quyết liệt nơi mối liên hệ của chúng ta. Cuối cùng, Ngài nói: Đối với vấn đề liên hệ giữa giáo hội Roma và giáo hội Constantinople, chúng tôi không thể không nhắc tới tác động long trọng có tính cách giáo hội trong việc xóa bỏ ký ức của những thứ tuyệt thông xưa kia là những gì đã từng gây tác dụng tiêu cực qua các thế kỷ đối với hai giáo hội của chúng ta. Chúng ta vẫn chưa rút tỉa được từ hành động này tất cả mọi thành quả tích cực xuất phát từ đó cho việc tiến bộ của chúng ta hướng tới mối hiệp nhất trọn vẹn. Những thành quả mà Ủy ban hỗn hợp được kêu gọi để thực hiện việc đóng góp quan trọng. Chúng tôi kêu gọi tín hữu của chúng tôi hãy tích cực tham gia vào tiến trình này bằng việc nguyện cầu và bằng những cử chỉ ý nghĩa. Maranatha, lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến với chúng con như Chúa đã đến với đệ nhất tạo vật đầy ân phúc Maria. Xin tỳ nữ xin vâng của Chúa giúp chúng con biết đón nhận lời nhập thể là tất cả mạc khải thần linh như mẹ, bằng đức tin tuân phục của mẹ, một đức tin biết đáp ứng thánh linh ở mọi nơi và trong mọi lúc, để chúng con cùng mẹ muôn đời được hiệp thông thần linh với Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần. Amen.